Kính thưa cộng đoàn, quý ông bà và anh chị em, đặc biệt các bạn trẻ rất thân mến, tôi có hai câu hỏi này. Tôi hỏi xong một cái là xin các bạn trả lời ngay, không có suy nghĩ gì cả, trả lời tự nhiên, gọi là trực tiếp luôn đó. Rồi, câu hỏi thứ nhất, gia đình của chúng ta sinh ra hai người con. Người con thứ nhất rất khôn ngoan, tài giỏi, học lúc nào cũng đạt giải hết trơn á, lúc nào cũng có bằng khen mang về nhà. Rồi về nhà một bài toán khó, bố chỉ qua một cái thôi là làm chính xác. Đấy. Sử dụng tivi, máy tính, máy giặt, mẹ chỉ cho một cái thôi là làm được ngay, vì cậu bé ấy cực kỳ là thông minh sáng suốt. Thế nhưng nếu người anh thông minh sáng suốt bao nhiêu đó thì cô em lại khờ dại. Có mỗi một cái việc quét nhà thôi mà mẹ chỉ 5 lần 7 lượt cũng không có quét nhà được. Có mỗi cái chuyện rửa chén đó mà rửa hoài, không biết là rửa làm sao, mẹ cứ phải cầm tay để chỉ. Thế thì bây giờ tôi hỏi ông bà anh chị em này, hỏi các bạn trẻ này, trong gia đình có một người rất khôn ngoan và một người dại khờ, người nào có cơ may hiểu được tình thương của cha mẹ hơn, người khôn hay người dại?
Người nào?
Anh này trả lời là người dại. Làm sao người dại có thể hiểu được lòng cha mẹ? Tại sao người dại lại dễ hiểu lòng cha mẹ? Vì đêm nào mẹ cũng cầm tay tập viết, vì ngày nào bố cũng phải chở đến trường, bởi vì không biết đi xe, bởi vì ngày nào mẹ cũng tập cho phải giặt quần áo. Đấy, bố mẹ thức quá nhiều đêm để dạy cho con. Và như vậy đứa bé ấy lại có cơ may hiểu được lòng mẹ cha. Câu hỏi thứ hai, câu hỏi này là chắc chắn các bạn trả lời được rồi. Trong một gia đình cũng sinh ra hai người con. Người con thứ nhất cực kỳ khỏe mạnh, như là Samson vậy đó, vô cùng khỏe mạnh. Bố cần cái gì nói một tiếng thôi là nhảy phóc lên lầu liền. Ví dụ vậy, treo ăn tem hay làm cái gì là một tay làm được hết. Bác bao gạo nói một tiếng là làm được ngay. Thế nhưng bên cạnh đó lại có đứa em sinh ra là tật nguyền rồi. Sinh ra là què chân liệt người. Ăn cơm mẹ cũng phải đút cho từng muỗng. Tắm bố cũng phải tắm cho từng ngày. Muốn đi lễ mẹ cũng phải bồng ẵm đi lễ. Rồi không biết bao nhiêu ngày tháng mẹ phải đưa đi bệnh viện. Bố phải thức trắng đêm để canh cho con. Vậy thì giữa một người khỏe mạnh cực kỳ như Samson và một người sinh ra đã là liệt đôi chân rồi, người nào có cơ may cảm nhận được tình yêu của cha mẹ? Người nào? Dĩ nhiên theo truyền thống trước, người liệt sẽ đêm từng đêm thấy mình sinh ra bố mẹ vất vả quá. Tôi cũng từng nghe có nhiều người bảo là cha, ngày xưa vợ chồng con đâu có yêu nhau lắm đâu, từ ngày mà anh ấy bị đau bao tử xuất huyết con đi chăm sóc anh ấy rồi con mới yêu. Bởi vì đêm từng đêm bố mẹ quá vất vả vì con, còn cái đứa khỏe nó chẳng trần quỷ gì cả. Thế thì chính cái người đau liệt lại có cơ may được chăm sóc nhiều, chính bởi được chăm sóc nhiều mà cảm nhận được tình thương nhiều hơn. Vậy thì điều cuối cùng hỏi các bạn trẻ này, hỏi thật lòng nghe, chúng ta muốn mình khôn hay dại? Chúng ta muốn mình khỏe như Samson hay là sinh ra là liệt một chân để bố mẹ bế từng ngày? Cái này khó lắm, tôi cũng sợ lắm, tôi không dám trả lời. Thế đấy, và ngày hôm nay chúng ta thấy Đức Giêsu nói thế nào? Lạy cha, con xin ngợi khen cha, vì cha đã giấu tình yêu nhiệm màu của Ngài, giấu không cho những bậc khôn ngoan thông thái biết, mà lại mặc khải cho ai? Mặc khải cho những người bé mọn. Vâng lạy cha, vì đó là điều đẹp ý cha. Chúng ta thấy Chúa Giêsu của chúng ta tuyệt vời. Lúc nào cũng thế, Ngài như là một đứa con mọn hèn, gì cũng bố, gì cũng lạy cha, cái gì cũng mẹ cả. Đấy, và cũng chính nhờ thế Đức Giêsu cảm nhận được tình thương diệu vời của Chúa Cha dành cho mình. Xin nói thêm về bối cảnh của bài tin mừng này. Đó là nằm trong phần thứ tư, nói về mầu nhiệm nước trời. Đây là cái điều khó lắm. Mà dâng lễ cho các bạn trẻ, tôi thấy tôi cũng khó khăn vô cùng. Nếu mà cứ nói, thậm chí nói kinh thánh này kia thì các bạn bảo trời, cứ nói chuyện trên trời đâu không, mà nói các bạn lại thích nói cái chuyện dưới đất. Thế nhưng mà chẳng lẽ suốt ngày mình cứ cơm áo gạo tiền, rồi cứ thấy đánh nhau giật nhau ly dị, rồi phá thai tùm lum la cho cũng không được. Thánh Phaolô bảo anh em là những người đã được rửa tội rồi, thuộc về thượng giới, Thế thì ngoài những chuyện cơm áo gạo tiền ra, anh em cũng cần phải có những giấc mơ cao hơn nữa. Thế thì chúng ta thấy rằng là khi Đức Giêsu đi rao giảng thì trong bối cảnh này ông Gioan Tẩy Giả đang ở trong tù. Ông Gioan Tẩy Giả của chúng ta là một con người đã làm chứng giới thiệu cho mọi người về một đấng đến sau tôi không đáng để cởi quai dép cho người. Đấng ấy cao trọng. Ông Gioan Tẩy Giả là một con người cực kỳ dữ tợn đối với một cái xã hội tham nhũng và gọi là xấu xa. À, ngay cả Herod làm sai ông ta cũng chửi thẳng mặt. Và cũng cái giá của con người sống chân thật là gì? Tù. À, mà người ta không nói đó. Trong một đất nước mà người công chính phải đi tù, đó là bằng chứng đất nước ấy chưa có công bằng và công lý. Thế thì ông này ở trong tù giới thiệu cho một người đến rằng là Giê-xu, đứng đến sau tôi là thái tử công lý và hòa bình. Thế nhưng khi Gioan Tẩy Giả ở trong tù rồi, Chúa Giê-xu biết làm cái gì? Chẳng có đông đơn kiện để mà cứu ông ta ra khỏi ngục tù. Chúa Giê-xu có nói cái gì đâu không? Vì thế mà Gioan Tẩy Giả mới cho môn đệ đến rằng là hỏi thầy có phải là đấng phải đến không? Hay là chúng tôi còn phải chờ đợi ai khác? Thì chúng ta thấy ngay cả Gioan Tẩy Giả, người giới thiệu Đức Giêsu mà cũng còn có những lúc chới với, không hiểu mầu nhiệm nước trời, không hiểu thầy của mình. Chúa Giêsu trả lời một câu xem ra cũng không ăn nhập gì lắm. Cứ về nói với Gioan Tẩy Giả, kẻ mù được thấy, kẻ què đi được, kẻ đứt, kẻ nghèo được lắng nghe tin mừng. À, Chúa Giêsu nói như thế đấy. À, rồi sau đó Chúa Giêsu nói tôi cũng không biết nói cho ông bà anh chị em cái gì cả. À, không biết nói với cái đám dân là như thế nào, như là một cái lũ trẻ vậy đó. Cái lũ này nói với cái lũ kia, tại sao tôi thổi sáo mà anh không ca hát, anh không vui? Tại sao tôi hát bài đưa đá mà anh không khóc? Đấy, cuộc đời của chúng ta là vậy. Cứ nhà này nhìn nhà kia rồi là chửi nhau. Tôi thì tôi vẫn thường nói thế này. Người công chính ca tụng Thiên Chúa, người không công chính ca tụng nhau. Thế thì bối cảnh là như vậy. Vì thế mà chứng kiến cảnh dân chúng cứ làm theo ý mình, Chúa Giêsu ngày hôm nay mới thốt lên một lời cầu nguyện như vậy. Lạy Cha, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm nước trời cho những người bé mọn, những người biết lắng nghe và thi hành. Và bài đọc thứ nhất cho chúng ta thấy một hình ảnh đó. Một hình ảnh mà ngôn sứ Gia-ca-ri-a thông báo cho toàn dân Do Thái. Toàn dân Do Thái đang chịu áp lực, đang chịu đô hộ của Philippines hay là của Ả Rập Syri, tất cả những cái dân ngoại bang xung quanh. Thế thì Gia-ca-ri-a mới kêu gọi là vui lên, hỡi thiếu nữ Sion vui lên, vì đức vua của ngươi đang đến, uy quyền, sức mạnh, công lý và hòa bình đến để giải thoát các ngươi. Chiến xa chiến mã sẽ dẹp tan, ngươi sẽ xây dựng một đất nước, một vương quốc của hòa bình. Thế thì vị vua uy quyền, sức mạnh, công lý ấy mang dáng dấp như thế nào? Đâu là vị vua đích thực cho chúng ta? Đâu là vị vua đích thực giải thoát cuộc đời chúng ta thoát khỏi ách nô lệ? Thế thì Gia-ca-ri-a cho chúng ta thấy hình ảnh vị vua ấy hiền lành, ngồi trên lưng một cái con vật. Con vật ấy là con gì? Con gì? Con ngựa đúng không? Con lừa. Ngồi trên lưng một con lừa. Đối với chúng ta, con lừa ấy khôn hay dại? Đối với chúng ta, cái con lừa lúc nào cũng là cái con mà khờ khạo. Nói đến con lừa tôi lại nhớ đến một câu chuyện không thể nào quên. Câu chuyện không thể nào quên. Đối với văn hóa của người Do Thái đó, có cái con lừa đó, với một đất nước sa mạc rồi vận chuyển thời bây giờ đâu có xe cộ như bây giờ. Vì đấy, cái con lừa nó là một cái con vật chở đồ hiền lành, người ta có thể chất đầy lên trên lưng nó tất cả những đồ đạc. Và đây cũng là bóng dáng của một người gánh vác những cái nặng cho ta. Những ai đang vất vả mang cánh nặng nề là thế. Con lừa nó hiền quá nên người ta chất đầy lên lưng nó đủ thứ, cái gì nặng là nó phải mang. Thì một cái đấng ngồi trên lưng lừa cũng thế, sẽ mang lấy cái ách của nhân loại này. Thế thì tôi nhớ đến cái câu chuyện của một vị thánh bổn mạng của chúng tôi ở các linh mục. Vị thánh ấy các bạn biết là ai không? Gioan Vianney. Ngày xưa khi còn là một chủng sinh đó, Gioan Vianney học cực kỳ là dốt nát. Học bao nhiêu năm, người ta bảo thi lớp 5 thôi mà thi tới 3 lần cũng không thi nổi. Chỉ được có mỗi cái là thích đi tu thôi. Đi tu mà lại học dốt thì không biết thế nào. Thế thì nhà trường, nhà chủng viện để bỏ thì thương, vương thì tội. Thế thì cứ đeo đẳng mãi. Cho đến một ngày kia là cha về trên không chịu nổi được nữa. Liền cho một cha giáo đến sát hạch anh chủng sinh này, để xem là chủng sinh này có đủ tài năng để làm linh mục không. Giống như chúng ta thôi. các bạn muốn linh mục giỏi hay là dại? Từ nơi thâm tâm của chúng ta cũng có cái ý muốn khác, đúng không? Thế thì là cha bề trên cho cha giáo đến hỏi sát hạch xem là có đủ tài năng để làm linh mục không, để mà giảng giải cho người ta chứ. Thế thì là cha giáo này mới hỏi những câu rất đơn giản thôi, nhưng mà Doan Bia này là không trả lời được cái gì cả. Cha giáo mới đập bàn cái râm một cái: Doan Bia này, anh ngu như một con lừa, với một con lừa dốt đặc cắn ma như anh nhá, thì giáo hội hy vọng được gì? Thế nhưng chỉ một phút tích tắc qua đó, dường như là có cái gì đó, Doan Bia này với lấy một hơi thật sâu, với tất cả bình tĩnh còn lại, nói bằng một giọng hết sức khiêm tốn với lại cha giáo của mình: Thưa cha, ngày xưa Samson chỉ với một cái quai hàm của con lừa thôi, vậy mà tiêu diệt 3,000 quân Philistine, mà không một tướng quân Do Thái nào có thể tiêu diệt được cả. Vậy mà Samson chỉ với cái quai hàm của con lừa thôi đã tiêu diệt sạch bách 3,000 quân Philistine. Vậy thì với cả một con lừa như thế này, chẳng lẽ Chúa không làm được gì sao? Tôi nghe tôi cảm động lắm. Đấy, chúng ta cứ cậy vào sức mình, cậy vào sức mình rồi đổ sông đổ biển hết. Tôi vừa mới đi La Vang về, tôi cũng cố gắng ra Đức Mẹ để khấn hứa. Thế đêm đầu tiên tôi ra Đức Mẹ đó, tôi quỳ dưới chân Đức Mẹ đó, tôi cầu nguyện nhiều lắm. Dĩ nhiên là cũng cầu nguyện cho các bạn nữa. Tôi cầu nguyện là xin Đức Mẹ cầu bầu Chúa cho con có sức khỏe, để cho con, để con dâng lễ, cho giọng của con nó đừng có bị khàn, con nói bằng một cái giọng nói ngọt ngào để mà quyến rũ cả nhà thờ này, cho con được thông minh sáng suốt. Tôi xin đủ thứ cho nó, và sâu xa cũng là chỉ muốn để phục vụ anh chị em thôi. Rồi cầu nguyện cho nhóm này nhóm kia học giỏi vân vân nhiều thứ. Thế rồi cả ngày hôm sau tôi cũng cầu khấn, trước khi ra về tôi cũng cố gắng kêu xe dừng lại, tôi chạy vào để tôi nhắc Đức Mẹ, tôi sợ Đức Mẹ quên, nhắc lại một lần nữa. Thế thì vừa nhắc xong bắt đầu tự ý tôi chợt nghĩ lại, tôi chợt nghĩ lại rồi: Thôi mẹ ơi, con xin rút lại hết, con xin rút lại tất cả những cái lời hứa, con không có lên kế hoạch gì hết trơn, con không lên kế hoạch gì hết trơn, cái gì tốt đẹp thì mẹ ban cho con, con không có cầm đèn đi trước ô tô nữa, con cứ làm kế hoạch, con cứ vẽ vời sức khỏe rồi tùm lum tà la. Thôi thì tóm lại con xin rút lại hết, con đến đây với mẹ với tâm tình của một người con thôi. Cái gì tốt thì mẹ ban, nếu mà con có giỏi giang là tốt thì cũng được, mà nếu con có nằm liệt một chỗ thì xin mẹ chữa cho con hết liệt, xin mẹ cho con có đức tin để đón nhận được điều ấy. Kính thưa cộng đoàn, lời Chúa ngày hôm nay là một lời mời gọi, và cuối cùng thì chúng ta thấy Chúa Giêsu nói thế nào. Hỡi, vì Chúa đã mặc khải mầu nhiệm nước trời không phải cho những người khôn ngoan cậy quyền cậy thế. Ở đây cũng là vấn nạn của ngày hôm nay. Tôi ngày hôm qua trên báo Pháp Luật nó có đưa cái bài đó là vấn nạn giáo dục của ngày hôm nay. Nhiều các gọi là con em của chúng ta đó là học sinh xuất sắc ở trường, thế nhưng mà về nhà đó thì là những cái đứa con mà không hề có văn hóa gì cả, coi cha coi mẹ không ra cái gì. Và tôi tình cờ tôi đọc được một cái bài văn của một cái em học sinh lớp 6. Người ta ra cái đề thế này: em hãy tả bà ngoại em. Thế thì cậu bé là học sinh giỏi đấy, của một trường điểm thành phố đó, về nhà với viết tả bà ngoại của mình: nhà em có nuôi một bà ngoại, làm như nuôi gà nuôi vịt gì ấy mà nuôi. Nhà em có nuôi một bà ngoại, sáng sáng bà cứ lò mò lên cầu thang gõ phòng của bố mẹ em, gõ phòng của em rồi la to: vợ chồng con cái chúng mày thích ăn cái gì để tao còn biết đi chợ mà mua. Đấy, bà ngoại đấy, có hiểu gì đâu, học hành thì giỏi giang nhưng mà không hiểu. Đấy là cái điều cực kỳ ha, cực kỳ. Thế thì chúng ta thấy Chúa Giêsu nói đó, chỉ những người khiêm hạ. Tôi nói với các em thứ gì là chúng con đó, rồi trong tương lai có thể chúng con là kỹ sư, bác sĩ, là tiến sĩ, và hơn hẳn cha mẹ chúng con, có thể là chưa học hết lớp 12, nhưng trước mặt bố mẹ chúng con vẫn là những đứa con phải được lắng nghe lời của mẹ cha, thế mới là lên người, chứ phải được gọi là học được 2-3 chữ rồi về nhà rồi coi mẹ coi cha không ra cái gì cả. Thế thì ngày hôm nay Chúa Giêsu cũng thấu hiểu được điều đó. Tạ ơn Thiên Chúa Cha vì đã mặc khải một cái mầu nhiệm yêu thương, cái lớn lao, cái tình yêu, cái lòng mẹ lòng cha thế nào cho những người bé mòn. Và Đức Giêsu cũng quá hiểu chúng ta là những người không hiểu gì cả, vì thế để giải quyết vấn nạn không hiểu mầu nhiệm nước trời, không hiểu lòng cha lòng mẹ, Chúa Giêsu có một cách: hãy đến với tôi, Hãy đến với tôi. Hỡi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến với Thầy Giê-xu, rồi chúng ta sẽ cảm nhận được mầu nhiệm cao sâu hơn nhiều những cái chuyện cơm áo gạo tiền hàng ngày. Rồi chúng ta sẽ hiểu được tình yêu nhiệm màu lớn lao là gì. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.